là trong cái luật nó dạy chúng ta rồi. Bây giờ thầy thì theo á, hãy nói một cái câu nói nào mà không liên quan đến vấn đề con ai và sự sống chết của nó. Tức là nói là bây giờ là thầy ở đâu, và là anh ở đâu, và anh có bao nhiêu vợ, bao nhiêu con, anh làm nghề này bao lâu rồi, xong rồi đi uống nước đi, mẹ chạy đâu mà gấp gáp gì, mệt mỏi gì, mời đi uống nước đi. Tức là nói thế nào mà làm chậm, làm giảm lại cái sức dược của người, làm cho con ai có đủ thời gian sống đó. Tức là thầy thì theo phải có một cái trí đáng dạy, biết rằng mình không nói lời giận dữ, nhưng mà mình không nói lời có thể làm hại kẻ khác. Thì nó quan trọng là đó. Nên thầy thì sao phải có một cái ngôn ngữ mà làm cho nó mất thời gian, làm cho người ở thân này không thể đánh giá được. Mà nếu mà ông bực bội quá thì ông nói là tôi muốn hỏi con ai mà ông cứ hỏi như thế vậy. Nên nếu mà anh cứ bắt cá anh kiếm thì anh kiếm, bởi vì cái ở thân là người của anh và tu hành là người của tôi. Mỗi người có một điều rất khác nhau. Nếu anh rất thân con ai, anh cứ đi thân con ai, còn tôi rất tu hành thì anh xin để cho tôi đóng mắt lại tiếp tục đâu. Cái nguyên tắc của nó là vậy. Lấy rõ ràng cái nguyên tắc của nó, tức là mình phải có một cái ngôn ngữ mà khi nào đối diện thực tế chúng ta có thể giải quyết được vấn đề. Ở đây là người trí, ở đây là người trí nó rõ ràng vậy thôi. Cái đó bây giờ mình gấp gáp quá là mình nói vậy, mình thấy hôm nay chạy đường này, mình nói không có chạy đường này đâu, mình chỉ mang chạy đó thì rõ ràng trong cái chiều sâu của nó mình có lòng từ bi, mình thương hôm nay, nhưng mà trên bản chất thực tế là mình phạm một cái lời lỗi lớn. Vì lời khăn khi họ tìm không có con ai, họ biết được con ai chạy sai, họ có thể thương tâm tù hành và họ kê tay gánh pháp. Nếu ông người tu, người nói gấp, ông người tu, người nói sai trường hợp là những người biết rằng ảnh hưởng rất lớn. Mà nếu mà ngược lại chúng ta nói rằng con ai chạy theo con đường đúng của nó, thì nếu con ai chết tư thì cái người tu đó sẽ không được yêu định khi mình thiền định, bởi vì mình gián tiếp giúp cho người lời khăn sát hại con ai. Vì vậy thấy nó đơn giản không, nhưng mà rất là tế thiện. Ở đây cái chỗ là cái bằng quyết định có thể dùng trí như Phật pháp và giải quyết các vấn đề của việc. Và cái thứ ba nữa là quyết định có quay bước tấu thắng đứng nhân thiên không vui vọng. Cái này khẳng định như là chúng tôi nói, tức là ở người nào mà có đầy đủ trí tuệ và đức độ đó thì cái lời nói của họ có tầm cỡ, nghĩa là làm cho nhân thiên, tức là người và trời đều phải nghe theo. Mà ta gọi là cái bằng thường thường cái ngôn ngữ của cái ca dao Việt Nam mình hay nói đó, tức là khi nào mà một cái người đó nghĩa là tức trọng đó, thì quỷ thần cũng phải kinh. Khi mình có đức trọng, khi mình lời nói mình chắc chắn, mình là chúng tôi kể gì nghe đó, cái chuyện là mấy con ma đó, mình không có đức, nhưng mà nếu là mình có tu, mình nói nó cũng nghe nghe, nó huống hồ mình có đức trọng, mình có đức lớn, mình tới nào mình phán một câu á, thì câu đó trở thành sự thật. Cho nên ngày xưa quý vị biết là trong chuyện tàu nó kể mà tàu không có tàu lao không, nhưng mà chúng tôi cũng rất là lẫn bị đọc thử chuyện tàu cũng có rất là nhiều. Đến người mà có chân mạng có thương, ông tới ông nói một cái ha, là thổ địa đó cũng đi luôn. Đó. Cho nên ngày xưa trong chuyện kể mà ông Kiều cũng dẫn ấy, ổng đánh cờ với ông Tiên đó, là ông Kiều có đọc đó. Tức là ông Tiên là tầng đoàn đó, là ông biết rằng ông Kiều cũng dẫn được tới ngay để làm vua. Cho nên khi mà đánh cờ, ông đào tầng cờ là ông này phải thua. Hỏi là bây giờ anh này chưa biết mình làm vua, hỏi rằng nếu mà tôi thua tôi phải làm sao. Nếu người thua đó thì người phải để cái núi này cho ta. Cho ông này ổng nói, cái núi này nó dính dáng vào tới mình. Rõ ràng cái núi này xong rồi tôi cá cờ với nhau, mình nói cá đá đánh vậy mà thua thua lấy cái núi. Thì anh em thấy mình đâu có làm gì đâu rồi, thấy phải cần đấu tranh với cái núi cho mình. Sẵn sàng đánh với tầng đoàn, đánh một bàn tờ. Bởi vì chúng là tờ của tiên, làm sao mà ông vua đánh lại, mặc dù nữa là ông Kỳ Cũng Dẫn là một người rất là giỏi về tờ. Nhưng mà cuối cùng ông đánh thua bàn tờ đó, và ông chịu chấp nhận là nguyên một cái giải núi đó là để cho ông tầng đoàn. Chỉ để biết tương lai đó là khi Kỳ Cũng Dẫn lên ngôi đó, thì cái núi đó không thuộc về Trung Quốc. Nó ghê lắm. Tức là cái núi đó là tiền số của ông tiên. Kiểu cũng dẫn đó là trong cấp 2 trong bản đồ mình vẽ không được nhìn vẽ cái núi luôn. Đó, nó có cái lạ rồi. Thì ở đây mình nói là cái người đó quan trọng là đức trọng quỷ thần kinh, là khi mà một vị vua mà tuyên bố một lời nói thì lời nói đó sẽ trở thành định nghĩa, không có thay đổi. Ở hồi xưa cái người Tàu họ căn cứ vào đó cho nên là nói. Cho nên cái điều khi mà cái người mà có chánh vị vương á, tức là có mạng với vương á, ông tới ông nói một gì đó thì trong thổ địa thần hoàng ở đó chịu không nổi phải đi luôn. Ông nói bây giờ ta không đồng ý nữa đây thì ông thần hoàng thổ địa đó phải đi chỗ khác ở. Mặc dù ông đó là thần hoàng thổ địa, tức là hơn cái con người bình thường một chút. Vì sao vậy? Vì vua họ có một cái đức của họ, tức là chánh vị vương, tức là họ vua cả thiên hạ, cái lời nói họ có đức. Thì ở đây để xác nhận nói là quyết định có qua đức tấu thắng đối với nhân viên thì không có hy vọng. Đó là lời nói không có hy vọng. Thì hôm nay chúng ta kết thúc cái bài học của chúng ta ở đây, tức là giữa thân chúng ta học rồi và chúng ta đã học thêm 4 bài là thuộc về khẩu, tức là ác khẩu, rồi phải là lưỡng thiệt, rồi ỷ nữ. Đó thì quý vị đã học xong rồi, và trước khi kết thúc cái bài hôm nay thì chúng tôi xin xác định lại, tức là khi nào mà trong tất cả các món mà Đức Phật dạy, nếu mình không hướng về đạo của những vấn đề thì nó đều có cái tác dụng chính cho mình sau khi mình trở thành Phật. Và chúng tôi cũng mong rằng là các Phật tử trong lúc mình còn đang tu Phật tử tại gia đó, thì tôi đâu có sao thì chúng tôi không dám nói, quý vị thành Phật thành thánh thì chúng tôi không dám xác nhận. Nhưng mà nếu quý vị tu trong ba niệm thân khẩu ý, mà cái khẩu là cái đang trên hiện tại, thì quý vị thấy rằng đời sống mình rất an lạc. Cái lời nói nó rất là quan trọng. Đó, tức là kinh nghiệm bản thân chúng tôi suốt trong thời gian mấy mươi năm ở chùa, chúng tôi có kinh nghiệm đó. Mình ở, mình tu, mình tụ quý vị nào, nó quan trọng là do cái niệm của mình. Đó, mình không khéo léo, mình không phải là người có tí lắm, mình có thể bị người ta nói là bè, có thể người ta hại, có thể người ta ghét, nhưng mà cũng phải đau chừng, nếu lời nói mình thấy nói mình ta vui nhiều cũng không. Còn quý vị nói rồi đó, thành ra đây người có tí là cái người phải là giải tỏa được hai mặt chứ không phải là một mặt không thôi. Nói để quý vị nghĩ là nói tốt là nó bằng mình tốt quá rồi nữa là excellent cũng phải được. Thì chúng tôi xin nhắc lại để người biết rằng cái quan trọng của người có tí là có ý thức trong lời nói của mình để cho làm tốt đẹp cuộc đời, chứ không phải là làm cho lời nói hay hoặc không hay. Và chúng tôi hưởng công đức cho các vị mỗi người được thân tâm an tịnh và lời nói của mình mỗi ngày nó tốt đẹp hơn, nó trở thành giống như một tấm hoa sen vậy, để khi mà chúng ta phát ngôn ra lời nói chúng ta đem lại cái thơ thiện xuân thiện và hậu thiện, làm lễ cho mình, cho mọi người và cho cả tất cả chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.